Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast báo Tuổi Trẻ. Mới đây, tôi tình cờ đọc được bài viết của anh Phạm Quang Vinh, một phượt thủ khá nổi tiếng, cảm thán về tình trạng homestay fake. Anh viết về những khu homestay do nhiều người có tiền đầu tư, thuê người bản địa quản lý phục vụ, nhưng thiếu đi cái hồn sâu đậm nhất của homestay, khiến khách du lịch tới mà thất vọng. Vì thế, tôi quyết định đi tìm một nơi làm homestay đích thực để trải nghiệm những ngày sống và khám phá khó quên. Đó là xóm Hoài Khao, nơi có 34 hộ gia đình người Dao Tiền thuộc xã Quang Thành, cách thành phố Cao Bằng 60 km. Đi từ đỉnh núi Phiêu Oắc xuống, tôi theo hướng dẫn của Google Maps tìm tới homestay nhất của xóm Hoài Khao. Bản đồ chỉ ra thị trấn Nguyên Bình, nhưng gần đến ngã ba Sơn Đông, bỗng thấy bên đường có tấm bảng gỗ chỉ đường vào xóm du lịch cộng đồng Hoài Khao, trong lúc Google Maps vẫn cứ chỉ dẫn đi theo một đường khác. Hóa ra là Google Maps cũng có lúc chỉ sai. Chuyện ấy cho thấy xóm Hoài Khao chưa phải là một địa chỉ thật phổ biến. Mà phổ biến sao được khi mà mãi đến đầu năm 2022, xóm này mới có điện. Cách đây 2 năm mới có đường bê tông đủ rộng cho xe 16 chỗ chạy vào tận nơi. Ông Lý Hữu Nhất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thành, một trong 7 chủ nhân làm homestay ở Hoài Khao cho biết, nhà nước đã đầu tư vào xóm này hơn 30 tỷ đồng để phát triển du lịch cộng đồng. Huyện Nguyên Bình và tỉnh Cao Bằng chọn xóm Hoài Khao để đầu tư hỗ trợ, bởi đây là nơi hiếm hoi còn giữ được khá nguyên vẹn bản sắc văn hóa của người dân tộc Dao Tiền. Và nhất là 34 gia đình người Dao Tiền ở đây rất nghèo. Những ngôi nhà của người Dao Tiền đều giống nhau một điểm. Ngay cổng vào có một ngôi nhà gỗ bé bé xinh xinh, dùng làm nơi chứa lương thực cho gia đình. Cả xóm ở trên đồi, nhìn xuống cánh đồng ruộng bậc thang. Ngay giữa cánh đồng nhô lên một khoảnh đất hình tròn, tre cắm rào bao quanh. Hỏi thì mới biết, ngày xưa đó là một ngọn đồi. Để tăng diện tích đất trồng lúa lấy cái ăn cho bà con, cả bản họp lại thống nhất sang quả đồi. Thầy Mo sau khi cúng vái cũng cho biết thổ công đồng ý. Họ cùng nhau sang phẳng quả đồi, nhưng chừa lại một khoảnh đất hình tròn nhô lên để con cháu đời sau biết được rằng ngày xưa nơi đây từng là một quả đồi. Vào mùa thu hoạch lúa, người Dao Tiền sẽ cúng tạ ơn thổ công. Từ ngôi làng đi chừng 1,5 km đến một ngọn núi khác, bắt đầu hành trình văn hóa độc đáo nhất ở đây, lấy sáp ong khoái mang về in hoa văn trên váy áo của người phụ nữ Dao Tiền. Những người Dao Tiền ở Hoài Khao không bao giờ khai thác mật, họ chỉ có 2 hang ong khoái với khoảng 50 tổ ong. Chừng tháng 6 âm lịch, ong khoái bay đi hết, để lại những chiếc tổ to vàng ống sắp ong và không còn một tí mật nào. Đến mùa xuân, các đàn ong khoái mới quay về làm tổ. Sản phẩm duy nhất của ong khoái mà người Dao Tiền ở Hoài Khao khai thác là sáp ong. Sau khi bầy ong bay đi, thầy Mo coi ngày giờ lên lấy tổ. Năm nay thì họ chọn ngày rằm tháng 7. Hôm ấy thầy Mo sẽ làm lễ cúng. Xong xuôi trai tráng trong xóm sẽ bắt dàn leo lên lấy tổ. Những chiếc tổ ong ấy mang về nấu lên rồi chia đều cho cả xóm. Người Dao Tiền dùng sáp ong khoái vẽ những hoa văn ở chân váy phụ nữ. Trên những tấm vải màu trắng, họ lấy sáp ong vẽ hoa văn lên rồi mang đi nhuộm chàm. Những đường vẽ bằng sáp ong khoái để lại trên váy chàm những hoa văn đẹp mắt màu trắng ngà. Chẳng ai biết những đàn ông ấy di cư đi đâu, nhưng những người già nhất của xóm Hoài Khao nói rằng nhiều đời nay họ vẫn chỉ đợi những đàn ông bay đi để lại cho những chiếc tổ đầy sáp ong quý, và rồi cứ thế đàn ông lại bay về. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!